Đế Bá, chương 4849, ban thưởng một cái tạo hóa, góc truyện audio.com, trứng Phượng Hoàng, liền lẳng lặng nằm ở trong Phượng Hoàng xào huyệt. Nếu có những người khác nhìn thấy một quả trứng Phượng Hoàng như thế, vậy nhất định sẽ vì thế điên cuồng. Một quả trứng Phượng Hoàng, giá trị của nó không cách nào tưởng tượng, thần thú chân quý, khó mà đánh giá, thậm chí không nói khoa trương chút nào, một quả trứng Phượng Hoàng, giá trị của nó, thậm chí tại phía xa tại phía trên đạo quân. Dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, đạo quân ra một tôn lại một tôn, nhưng mà, Phượng Hoàng, chỉ sợ trăm ngàn vạn năm đến nay, thực sự người được gặp, đó là lác đác không có mấy. Đây là một viên chân chính trứng Phượng Hoàng, nó là có thể ấp ra một con Phượng Hoàng, đây chính là thần thú chân chính, có được thuần huyết thần thú, giá trị của nó, đó là có thể tưởng tượng được. Chỉ bất quá trứng Phượng Hoàng này trong này đã ấp trăm ngàn vạn năm, nhưng là, nó y nguyên còn không có ấp đi ra, vẫn không có phá xác Phượng Hoàng mà ra. Người khác không biết đây là cái đạo lý gì, có lẽ có người sẽ cho rằng, giống thần thú Phượng Hoàng dạng này, muốn đem nó ấp đi ra chỉ sợ là muốn trăm ngàn vạn năm, thậm chí là càng lâu. Nhưng, thời điểm khi Lý Thất Dạ nhìn ở trong mắt vậy liền không giống với lúc trước, dù sao, năm đó chính là hắn tự tay để tiên Phượng này rong chơi bay lượn tại cửu thiên. Hay là có chỗ thiếu? Lý Thất Dạ nhìn xem con Phượng Hoàng này, cảm khái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Dục hỏa trùng sinh, nơi nào có sự tình dễ dàng như vậy, chỉ sợ lão Tặc Thiên cũng không cho. Không sai, năm đó tiên Phượng kia bay đi, dòng chơi bay lượn tại thiên ngoại, nó tìm kiếm chỗ chính là dục hỏa trùng sinh, đã trải qua kiếp nạn này đến kiếp nạn khác, đã trải qua một đời lại một đời tích lũy, nhưng là cuối cùng vẫn thất bại. Đương nhiên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, năm đó con Phượng Hoàng này còn không tính là thất bại, chỉ có thể nói, nó còn không có thành công, nó cuối cùng lưu lại một quả trứng Phượng Hoàng như thế. Mặc dù năm đó Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh không thể thành công, nhưng, nó lưu lại trứng Phượng Hoàng, đó là chờ đợi cơ hội, thời điểm nếu là có thiên thời địa lợi nhân hòa, nó nhất định có thể phá xác mà ra, một con Phượng Hoàng trùng sinh, bay liệng tại trên 9 tầng trời. Chỉ là, dục hỏa trùng sinh, đây là đại kiếp, Phượng Hoàng năm đó trải qua đại kiếp, y nguyên có chỗ tai nạn giáng lâm tại trên người của nó, cái này khiến trứng Phượng Hoàng nó có chỗ thiếu hụt, bằng không mà nói, nó đã trải qua trăm ngàn vạn năm ấp, đã sớm phá xác mà ra, hóa thành một con cửu thiên Phượng Hoàng, bay lên trên 9 tầng trời. Lý Thất Dạ từ trong trứng Phượng Hoàng thu hồi ánh mắt, cuối cùng ánh mắt của hắn vẫn là rơi vào trong toàn bộ Phượng Hoàng xào huyệt, ánh mắt của hắn bao phủ toàn bộ Phượng Hoàng xào huyệt. Phượng Hoàng xào huyệt ở trong mắt Lý Thất Dạ, nó không còn là một cái xào huyệt, chính là một đầu tuyên cổ đại đạo, ảo diệu vô song, phồn sáp vô tận, đại đạo như thế tựa hồ để cho người ta cố gắng cả đời đều không thể lãm duyệt xong. Nhưng là ở trong mắt Lý Thất Dạ, đại đạo ảo diệu đang diễn hóa lấy, nó là xinh đẹp như vậy, nó là kỳ diệu như vậy, để cho người ta thấy muốn ngừng mà không được. Soạt soạt soạt. Lúc này, Lý Thất Dạ đưa tay, nhẹ nhàng vuốt toàn bộ Phượng Hoàng xào huyệt, hắn đập 10 phần có tiết tấu, mỗi một. Góc truyện audio.com, lần đập đều tràn đầy không khí kỳ diệu, tựa hồ có một loại lực lượng không hiểu vững vàng đem toàn bộ Phượng Hoàng xào huyệt bao trùm. Ở thời điểm này, toàn bộ xào huyệt giống như sống lại, trong nháy mắt này, toàn bộ xào huyệt lập tức biến mất không thấy gì nữa, phóng nhãn nhìn lại, giống như toàn bộ tinh thần vũ trụ rộng lớn không gì sánh được chiếm cứ ở trước mắt. Tại trong tinh thần vũ trụ này, mỗi một viên tinh thần đều lóe ra quang mang độc nhất vô nhị, mỗi một cái ngôi sao, đều có vĩnh hằng tuyên cổ huyền bí của nó, để cho người ta cố gắng cả đời, đều không thể dò đến tột cùng. Trong chớp mắt này, mi tâm Lý Thất Dạ chớp động lên quang mang, thần hoa lưu chuyển, hóa thành vòng xoáy, nghe được ông một tiếng vang lên, mi tâm phun ra nuốt vào vô tận quang mang. Trong chớp mắt này, trước mắt tinh thần bầu trời trong nháy mắt giống như là thủy triều, gầm thét hướng về phía trong mi tâm Lý Thất Dạ, tựa hồ bầu trời vô cùng vô tận tinh thần này lập tức tìm được kết cục, tranh nhau chen lấn mà tràn vào trong mi tâm Lý Thất Dạ. Mi tâm Lý Thất Dạ chính là môn hộ mở rộng, thôn nạp tứ phương, thu liễm hết thảy thần hoa, trong thời gian ngắn ngủi, đều là toàn bộ Phượng Hoàng xào huyệt tinh thần vũ trụ thu nhập trong mi tâm. Khi toàn bộ Phượng Hoàng xào huyệt tinh thần vũ trụ bị thu nhận nhập mi tâm, tại trong thức hải, nghe được thanh âm canh, canh, canh bên tai không dứt, từng đầu đại đạo pháp tắc như cự mạch tuyên hoành, lẫn nhau giao thoa, xen lẫn thành một đầu vô thượng đại đạo tuyên cổ vô song, cử thế vô địch nằm ngang ở trong thức hải Lý Thất Dạ. Phượng Hoàng thiên phú đại đạo, niết bàn trùng sinh, Lý Thất Dạ quan sát lấy đầu đại đạo này, cuối cùng, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Đáng tiếc, không phải là con đường ta tìm kiếm, không phải ta muốn. Thiên phú thần thú, độc nhất vô nhị, cử thế vô song, có thể xưng vạn cổ vô địch, bất luận là ai, nếu là có thể đến đại đạo thiên phú Phượng Hoàng, đó là cuồng hỉ không thôi, cả một đời được ích lợi vô cùng, vậy nhất định sẽ khoa tay múa chân. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại bình bình đạm đạm mà thôi, đại đạo thiên phú phượng hoàng, niết bàn trùng sinh, cái này đích xác là một đầu đại đạo kinh diễm tuyệt thế, chỉ tiếc đây cũng không phải là đại đạo Lý Thất Dạ sở cầu, cái này cũng không phải là Lý Thất Dạ truy cầu. Thậm chí đối với Lý Thất Dạ mà nói, một đầu đại đạo như vậy, có cũng được mà không có cũng không sao. Khi toàn bộ tinh thần vũ trụ biến mất, Phượng Hoàng Sào Huyệt vẫn là Phượng Hoàng Sào Huyệt, tựa hồ nó không có bất kỳ cái gì biến hóa, ở trong đó ảo diệu, ngoại nhân không cách nào thăm dò. Nhìn một chút Phượng Hoàng Sào Huyệt, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đem lông vũ Phượng Hoàng thu vào, đây là thần vũ, nếu là dệt một kiện y phục chính là một kiện vô thượng trọng bảo. Cuối cùng, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào phía trên trứng Phượng Hoàng này, đổi lại là những người khác đối mặt với dạng một quả trứng Phượng Hoàng này, vậy khẳng định sẽ tim đập thình thịch hận mình không thể chiếm hữu nó. Đây chính là một quả trứng Phượng Hoàng, đồ đần mới sẽ không muốn, thậm chí đồ đần đều sẽ đem quả trứng Phượng Hoàng này chiếm hữu. Bất quá, Lý Thất Dạ rất bình tĩnh, hắn hoàn toàn không có ý tứ mang đi trứng Phượng Hoàng này, huống chi, đối với quả trứng Phượng Hoàng này tới nói. gocchuyenaudio.com Không có cái gì địa phương so nơi này càng thích hợp đi ấp nó. Thậm chí có thể nói, toàn bộ hỏa vực chính là vì ấp trứng Phượng Hoàng này mà tồn tại, bao gồm hỏa diễm phong bạo điên cuồng tàn phá bừa bãi. Nếu như nói, trứng Phượng Hoàng này rời đi hỏa vực liền xem như lại có cái thiên thời địa lợi nhân hòa khó lường gì, đều là không cách nào ấp đi ra. Thời điểm Phượng Hoàng niết bàn, lưu lại hỏa vực này chính là muốn mượn hỏa vực để nó trùng sinh. Thôi được gặp nhau lần nữa, cũng là một loại duyên, ta liền đưa ngươi một cái tạo hóa. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, bàn tay xòe ra, giây lát là bao phủ cả viên trứng Phượng Hoàng. Đôm đốp, trong nháy mắt thiểm điện rủ xuống, tại thời điểm đại thủ Lý Thất Dạ mở ra, đại lượng dòng điện đang quẫy loạn lấy, vô số hồ quang điện trong nháy mắt rót vào trong trứng Phượng Hoàng. Trong nháy mắt này, hồ quang điện lập tức rót vào trứng Phượng Hoàng lập tức phát sáng lên, nhưng, đây cũng không phải là thiểm điện chiếu sáng trứng Phượng Hoàng, mà là nội bộ trứng Phượng Hoàng trước phát sáng lên, tựa hồ là đang hô ứng chỗ dòng điện đại thủ Lý Thất Dạ rót vào. Nghe được oanh 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 tiếng oanh minh bên tai không dứt tại thiểm điện rót vào trứng Phượng Hoàng, lôi minh bên tai không dứt thiên kiếp chi lực trong nháy mắt giống như hồng thủy từ trong lòng bàn tay Lý Thất Dạ chút xuống, lập tức đánh vào trong trứng Phượng Hoàng. Tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ hắn như đồng hóa thân là thương thiên, giáng xuống thiên kiếp lấy lực lượng chí cao vô thượng muốn chém diệt trứng Phượng Hoàng này. Tại thời điểm lực lượng đáng sợ như vậy chút xuống mà tới, nghe được thanh âm thu tiếng hót Phượng Hoàng, tại trong trứng Phượng Hoàng trong ánh sáng, có một con Phượng Hoàng nho nhỏ đằng không mà lên, phe phẩy hai cánh, vuốt bầu trời, vô tận liệt diễm đánh thẳng tới, muốn hoành kích thiên kiếp đáng sợ như vậy. Nhưng là, vô thượng thiên kiếp trong lòng bàn tay Lý Thất Dạ chí cao vô địch chém chết hết thảy, cái này lại chỗ nào là một cái tiểu Phượng Hoàng như chim non nho nhỏ có khả năng tiếp nhận thiên kiếp hạ xuống, tiểu Phượng Hoàng thu một tiếng rên rỉ, bị thiên kiếp đánh trúng, trong nháy mắt gãy cánh. Mặc dù là như vậy, tiểu Phượng Hoàng y nguyên không cam lòng từ bỏ, phe phẩy hai cánh, muốn hoành kích thiên kiếp, nhưng, tại phía dưới lực lượng chí cao vô thượng, lại chỗ nào là tiểu Phượng Hoàng có khả năng đối kháng. Mờ, trong chớp mắt này, một đại thủ khác của Lý Thất Dạ hé ra cầm thiên địa dung hỗn độn, xuyên tuyên cổ, đại thủ này trong nháy mắt bao phủ tiểu Phượng Hoàng, vượt ngang hết thảy, hỗn độn quanh quẩn, che chở vạn thế. Trong lúc nhất thời, tiểu Phượng Hoàng tại phía dưới lực lượng một đại thủ khác khiến cho nó đạt được che chở, dưới loại tình huống này, khiến cho nó đắm chìm trong thiên kiếp. Oanh một tiếng vang thật lớn, thiên kiếp đánh xuống, đánh thẳng phía tiểu Phượng Hoàng, nhưng là tại phía dưới lực lượng che chở tiểu Phượng Hoàng thu huyết dài bên tai không dứt bay lên mà lên, lại một lần nữa hoành kích hướng thiên kiếp đánh xuống. Trong lúc nhất thời, tại trong trứng Phượng Hoàng, triển khai một trận đối chiến, thiên kiếp một lần lại một lần đánh xuống, mà tiểu Phượng Hoàng tại phía dưới lực lượng che chở một lần lại một lần hoành kích. Như vậy lặp đi, gocchuyenaudio.com Lặp lại tiểu Phượng Hoàng một lần lại một lần hoành kích lấy thiên kiếp, một lần lại một lần vượt qua lấy tuyệt thế kiếp nạn, để nó một lần lại một lần trưởng thành. Tại trong toàn bộ quá trình này, Lý Thất Dạ là mồ hôi đầm đìa, mồ hôi đều đem quần áo hắn đều thấm thấu. Bất quá, có bỏ ra liền có thu hoạch, tại phía dưới một lần lại một lần hoành kích, một lần lại một lần thành công độ kiếp được tiểu Phượng Hoàng chậm rãi trưởng thành, chậm rãi, nó không còn là một con chim non, mà là có thể liệng bay tại cửu thiên, có thể bay lên tại trong mưa gió, Phượng Hoàng có thể hoành kích thiên kiếp. Cuối cùng, nghe được thu một tiếng, con Phượng Hoàng này kinh lịch bách nạn, nó rốt cục trưởng thành, hóa thành một con Phượng Hoàng, lông vũ tản ra vô thượng thần hoa, lực lượng cho người ta một sự uy hiếp lòng người, ở thời điểm này, một con Phượng Hoàng này thần tuấn không gì sánh được. Con phượng hoàng này, đang nhẹ nhàng xơ rỉa lông vũ, tại trong khi nhìn quanh, đã có khí thế bệ nghĩa thiên hạ, không hề nghi ngờ thời điểm khi nó phá xác mà ra chính là một con phượng hoàng. Lúc này, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi thu hồi hai tay, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhắm mắt dưỡng thần. Vô thượng phượng hoàng tại trong trứng trông về phía xa, nhìn qua Lý Thất Dạ, huýt dài một tiếng, hướng Lý Thất Dạ gửi tới lời cảm ơn. Tùy theo quang mang trứng phượng hoàng từ tiêu tán, tựa hồ không có bất kỳ sự tình gì phát sinh qua. Cách chương.